Nhưng mà có Phật tử lại nghi, trong kinh Bát Nhã lại nói thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, vân vân. Như vậy chữ không tướng đó với cái tánh không có khác không? Đó là một cái chỗ tôi muốn nói cho quý vị hiểu. Bây giờ cái nhà này khi chưa xây dựng thì đó là một khoảng đất trống, thì cái trống sẵn đó là gọi là tánh không. Khi xây dựng cái nhà này rồi thì nó trở thành có. Có là duyên hợp hay là duyên khởi nó có, nhưng trong cái có đó nó vẫn có cái không. Cái nhà này sử dụng được là nhờ cái gì? Nhờ nó trống ở trong, phải không? Chứ nếu xây mà nó bít hết thì nó không thành cái nhà. Muốn thành cái nhà thì ngoài có vách, trên có mái, xung quanh có cột, nhưng ở giữa phải trống. Mà cái trống ở này có phải là không không? Trống này cũng là không. Cái trống sẵn ở trước gọi là tánh không. Cái trống này là đối với vách, đối với cột, đối với mái. Mái nhà, vách nhà, cột thì có, mà chỗ này không có thì gọi là không. Thì không này là đối với có mà nói, cho nên gọi là tướng không. Cái này là tướng có, không có gì hết gọi là tướng không, phải không? Như vậy kinh Bát Nhã chữ tướng không đó là chỉ cho cái không nằm trong cái có đối đãi, còn cái tánh không là chỉ cho cái không sẵn có từ thuở nào, bây giờ duyên hợp mới thành có. Trong cái có nó sẵn có cái không, và cái không trong cái có là cái không đối đãi. Bây giờ cái không trong khoảng nhà này nó là cái gì? Gọi là tướng không. Mà tướng không thì nó có thuộc về tất cả gì không? Tướng không có cái pháp không sanh không diệt. Cái không này có sanh diệt không? Nó không có sanh diệt. Nó về chúng ta có cái nhà, có cái tấm vách thì thấy nó có trắng, phải không? Khác với cái không ở ngoài. Nhưng mà khi chúng ta dỡ ra rồi nó sao? Thì nó cũng là cả một cái không chung thôi đó. Như vậy thì cái không nó không phải gì hết, cho nên không sanh không diệt, không nhơ không sạch, vân vân. Có đúng vậy chưa? Rồi cho tới không tất cả cái gì mà ở trong giáo lý nói. Như vậy thì trong cái nhà nó có cái không, trong con người chúng ta có cái không không? Cái không ở đâu? Lỗ mũi nó không trống mà chắc chúng ta chết ngạt, phải không? Miệng không trống chắc chúng ta nhịn đói. Như vậy thì trong con người chúng ta cũng không. Bây giờ nếu dùng kiến hiển vi mà rọi thấy lỗ chân lông chúng ta trống trống hết, phải không? Cả thân hình chúng ta đều có cái không lẫn ở trong đó hết. Nếu không có cái không là chúng ta không sống. Như vậy thì cái nhà có cái không chúng ta dùng mới được, thân này có cái không chúng ta mới sống được. Tất cả sự vật đều như vậy hết. Rồi trong cái cây có cái không không? Nếu không có không, không có trống ở trong, làm sao nó rút nước lên được? Như vậy thì cái gì sống đều có cái không ở trong hết. Như vậy thì trước khi chưa có cái nhà nó là không, trong khi có cái nhà nó cũng đã có cái không ở trong, và sau khi cái nhà hoại thì nó cũng trở về không. Quá khứ không, hiện tại cũng có không, vị lai hoàn toàn không. Thì cái đó thiệt được không? Giờ quý vị kiểm thật kỹ coi, thiệt được không? Nếu trước mà nó có luôn cho tới muôn đời thì cái đó mới gọi là thiệt. Này trước là không, rồi duyên hợp tạm có, trong cái tạm có nó cũng trước cái không ở trong, rồi cái giả tan cái thành không nữa, Thì như vậy trước không sau không ở giữa cũng là có cái không, thì cái không nó trùm hết. Như vậy thì cái tướng duyên hợp này là cái tướng hư giả tạm bợ. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng tất cả cái mà chúng ta ngỡ là thiệt đó quả tan là giả, phải chưa? Như vậy cái đó giả thì chúng ta nên trọn đời cung phụng nó, hay chúng ta nên mượn nó để làm việc gì cao thượng hơn, phải làm sao? Nên tôi thường ví dụ cho nói như chúng ta qua biển rồi lỡ thuyền nó chìm, chúng ta bơi ra một chút gặp cái khúc gỗ mục nó trôi, thì ôm khúc gỗ mục chúng ta không chìm. Thì khi ôm khúc gỗ mục, chúng ta biết là khúc gỗ mục, mượn nó để chờ kêu cứu, hoặc mượn nó để bơi tận vô trong bờ, thì đó là khôn. Còn nếu ôm gốc, cái gốc gỗ mục mà mình nói nhờ gốc gỗ mục này mình không chết đuối, bây giờ thôi ráng đeo nó cho cứng, giữ cho nó đừng có bể, đừng có rã, đeo hoài mà không chịu bơi, không chịu kêu cứu, thì người đó khôn không? Thì như vậy quý vị kiểm lại chúng ta khôn không? Thân này như khúc gỗ mục vậy, nó rã bất cứ lúc nào mà được bám vào đó luôn à, không lo mượn nó để bơi vô bờ, không lo mượn nó để kêu cầu cứu, cứu vớt, mà cứ ghì nó mãi, đeo nó mãi, chờ ngày nó rã, thì đó là một việc làm thật là không có sáng suốt, phải chưa? Hay là nói khác hơn chút là không gì, không có khôn ngoan, thấy không? Vậy mà chúng ta, quý vị thấy chúng ta có đang đeo nó không? Hài lòng với cái khúc gỗ mục này không? Đang đeo hài lòng với nó mà không lo gì hết trơn. Đó, đó là cái yếu, cái dở của chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết tựa vào mà biết rõ bản chất của nó, để nương nó đi tìm một cái lối, một cái hướng được thoát khỏi cái chết chìm. Đó là người tu, biết tu, sớm tu để thoát khỏi sanh tử, thì đó là cái khôn ngoan. Cho nên chúng ta nghe Phật nói các pháp là hư giả, thân này là hư giả, vân vân, thì quý vị nghe, quý vị có thấy cái lối nhìn đó là bi quan không? Bi quan không? Giả quá chán hết muốn làm gì, phải không? Nó thiệt mới hăng làm chứ, nó giả quá làm để làm gì? Đó là cái nhìn của thế thường. Nhưng cái người biết được á, vì thấy các pháp là hư giả, thân này là hư giả, cho nên trong cái giả mà ai đó cứ lầm ngỡ là thiệt, rồi tranh hơn tranh thua, làm khổ cho nhau, không muốn, không biết được cái lối nào thoát, thì nỡ để yên vậy không? Hay là phải khuyên, phải giải cho họ biết đừng làm như vậy, cái đó là cái tạm, không giá trị gì, chúng ta phải tìm cái cao thượng hơn, quý báu hơn, để dẫn dắt họ ra khỏi cái mê lầm đó. Như vậy đạo Phật nói giả mà chư Bồ Tát cứ lăn xả vào trong đời để cứu độ chúng sanh. Chứ nếu nó giả mặt tình, kể nó đồ giả mà, phải không? Nó làm gì nó làm, không thấy giả mà người ta mê cho là thiệt. Cho nên Bồ Tát phải đến phải giáo hóa để biết rằng chúng ta còn có lối thoát, thoát khỏi cái giả đó để đi tới cái chân thật, chứ không nên bám vào cái giả đó, tự hài lòng, tự thỏa mãn, rồi khổ muôn đời. Đó là cái tinh thần của chư Bồ Tát, thương chúng sinh là thương ở chỗ đó. Nên cái câu này tôi nhắc mãi, Phật dạy rằng cái khổ bị thiêu đốt trong địa ngục chưa phải là khổ. Cái khổ làm ngạ quỷ đói khát chưa phải là khổ. Cái khổ làm súc sanh mang cài, mang ách kéo cài cái xe chưa phải là khổ. Chỉ si mê không biết lối đi mới là khổ. Như vậy Phật cho cái khổ lớn nhất là cái khổ si mê. Bởi vì làm tội đọa xuống địa ngục, chịu tội hết thì được trở lên, là gây tội bị đọa làm ngạ quỷ, hết tội được sống trở lại làm người. Còn làm trâu bò, dê ngựa thì ít chục năm, 7 năm, 5, 10 năm nó cũng chết, rồi cũng hết. Chỉ có cái si mê cứ lao mình trong cái mê lầm, đi sâu trong mê lầm, không biết chừng nào ra được, đời này kiếp nọ liên miên không dừng. Cái đó mới là cái đáng sợ nhất. Như vậy thì chúng ta hiện giờ sợ cái không đáng sợ, sợ địa ngục, sợ ngạ quỷ, sợ làm súc sanh, mà không sợ cái si mê của mình. Có phải vậy không? Chúng ta không sợ cái si mê của mình, mà chính cái si mê mới là cái nguồn, là cái gốc để đưa mình trong đi vào sanh tử liên miên không dừng. Đó là cái chỗ mà Phật thương, Phật cứu vớt là vậy. Như vậy thì quý vị thấy lý của Phật dạy các pháp tánh không duyên khởi, mà đã tánh không duyên khởi thì cái do duyên hợp thành đó thì phải, chúng ta phải nhìn nó bằng cách nào cho đúng. Cái gì nhân duyên hòa hợp mà thành thì phải nhìn nó sao? Nhìn nó là tạm bợ, là hư giả, phải không? Đó. Cho nên trong luận sẽ dẫn cái bài kệ Phật dạy tất cả các pháp do nhân duyên sanh. Đã do nhân duyên sanh thì phải nhìn, phải thấy nó như quyển như hóa, nó không thiệt. Thì cái gì duyên sanh thì không thật, mà thấy không thật, mà thấy không thật là đúng hay sai? Chúng ta có hai cái bệnh